Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Trong dòng sinh diệt, những bài thuyết giảng về vô thường và chấm dứt nỗi khổ. Tác giả Ajahn Chah, người Việt Tuyết Hồng, Khôi Nguyên. Tái bản lần 1, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời nói đầu. Năm 1954, Ajahn Chah, sinh năm 1918, mất năm 1992, và một vài đồ đệ đã xây dựng một ngôi chùa tại một khu rừng hoang vắng thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Sống cuộc đời thanh đạm của một nhà sư khổ hạnh tại Sơn Tự rất giống với những gì Phật Tổ đã làm cách đây hơn 2.500 năm. Sự hiện diện, những hướng dẫn đầy vị tha và phong thái thuyết giảng mạch lạc của ông đã thu hút nhiều thiện nam tín nữ cùng tăng nhân, và rồi chùa chiền mọc như nấm khắp Thái Lan và các nước phương Tây. Bằng cách chỉ ra sự gần gũi của Pháp, Ajahn Chah đã làm sáng tỏ những khái niệm của Phật giáo để hầu hết người nghe có thể nắm bắt được ý chính. Ông đã dạy dân làng biết cách xử lý cuộc sống gia đình, nhưng ông cũng nói cho họ nghe về những cách tu hành để giác ngộ. Ông có thể hướng dẫn một nhóm khách mới gặp lần đầu về những nền tảng đạo đức, không phải bằng thái độ dạy đời mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và truyền sang họ niềm hạnh phúc lan tỏa. Hoặc ông có thể quở mắng một số nhà sư cũng như các thiện nam tín nữ địa phương ngay trước mặt đám đông. Ông có thể bắt đầu bài diễn thuyết bằng cách cắt nghĩa chi tiết các ý niệm cơ bản nhất của Phật giáo và dường như không thay đổi giọng điệu khi nói về những giáo pháp thâm sâu. Ajahn Chah không phải là người khắt khe về tính nhất quán trong việc sử dụng thuật ngữ. Ông không nhìn sách và không bao giờ dàn ý trước nội dung của buổi nói chuyện. Nhưng ông đã làm cho những bài thuyết giảng trở nên rất thực tế và dễ hiểu. Đối với người chưa được học, ông sẽ nói: đừng bao giờ suy nghĩ về ngũ uẩn, về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quá nhiều thứ, chỉ cần nói thân và tâm, vậy là đủ rồi. Dù không thường xuyên trích dẫn kinh Phật, ông vẫn có thể giải thích rõ những thuật ngữ trừu tượng khi cần. Ví dụ, bài nói chuyện về căn bản của niệm, Ajahn Chah đơn giản nói rằng khi chúng ta nhận ra thể xác là vô thường, là khổ và không phải của chúng ta hay bản thân chúng ta, đó chính là thấy được thể xác bên trong thể xác. Đôi khi ông nhấn mạnh ba tính chất của thiền minh sát: vô thường, khổ đau và vô ngã. Nhưng những điều này chỉ là công cụ để ông chỉ ra một thứ khác. Ajahn Chah giải thích khái niệm anatta, vô ngã. Khi không có tôi và của tôi thì sẽ không có ai chết cả. Ngũ uẩn của sự tồn tại xuất hiện và mất đi, nhưng chúng ta đừng đặt bản thân vào chúng. Hay tin rằng chúng là chúng ta hay của chúng ta, thì chúng ta sẽ không chết đi cùng chúng, và do đó không còn đau khổ vì chúng nữa. Đó chính là giải thoát. Nhưng hơn tất cả, Ajahn Chah đã đặt cơ sở thuyết giảng của mình trên anicca, vô thường, như là trọng tâm ban đầu của tu hành. Đây là chìa khóa để mở ra cánh cửa đi vào pháp, dhamma, và dẫn dắt tâm thức đến những khía cạnh khác của trải nghiệm. Những điều ngạc nhiên luôn hiện diện trong cách thức ông thuyết giảng và rèn luyện đồ đệ. Ông thường xuyên điều chỉnh thời gian biểu trong ngôi chùa. Cách ông đối xử với những đồ đệ có vẻ khó hiểu, nhưng nếu tu theo những hướng dẫn của ông sẽ đưa chúng ta đến trải nghiệm trực tiếp và đến một thị kiến sáng suốt. Đôi khi ông nói đến sự cần thiết của Samadhi, thiền định, và giải thích quá trình đó thông qua những trạng thái thẩm thấu, Sahana. Đôi khi ông cảnh báo nguy cơ của nó, ví dụ như đi lạc đường. Dù cho tâm có bình yên hay kích động, dù tập trung hay phân tán, thì người hành thiền vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện và biến mất của các niệm và sẽ nhận ra những gì thiết yếu nằm bên ngoài các cung cách hành thiền. Anicca, Dukkha và Anatta. Khi Phật Tổ có buổi thuyết pháp thứ hai, những tính chất của vô ngã, Ngài đã giúp năm đồ đệ của mình khai ngộ hoàn toàn bằng cách giải thích quá trình tu nội quan thông qua ba tính chất của sự tồn tại Anicca, Dukkha và Anatta. Bài giảng này là nền tảng để chỉ ra rằng hiển nhiên mọi thứ trong thể xác và tinh thần đều vô thường. Nó vô thường vì bản chất của nó là vô thường và đau khổ không đáng được xem như là bản thân hay của chúng ta. Thông qua những câu hỏi và trả lời, Phật Tổ đã dẫn dắt những đồ đệ của mình đến với kiến thức này và Ngài giải thích sâu hơn rằng thấy được những gì trong ánh sáng đó sẽ mang đến thái độ lãnh đạm và vô tư giải thoát tâm trí. Cách tiếp cận với kiến thức này bắt đầu bằng sự bất tín vì những gì chúng ta đã trải nghiệm là điều nhấn mạnh chính trong những bài thuyết giảng và luyện tập của Ajahn Chah. Với lập trường bất di bất dịch của bậc thầy trên chiến trường Dhamma, ông đã cắt nhỏ ra thông qua những rắc rối và gắn kết của những đồ đệ. Dù là trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài hay trong thể xác của riêng họ hay trạng thái thiền, bằng cách nhắc nhở họ, điều đó không kéo dài mãi, điều đó không chắc chắn. Tuy một đứa trẻ cũng có thể nói những điều này, nhưng khi được nói ra từ một người có sức thuyết phục, thì chúng sẽ trở thành chỉ thị rõ ràng về chân lý và cách để có được tự do. Vô thường, Anicca, thường được nhắc đến đầu tiên trong ba tính chất bởi vì nó dễ nhận thấy nhất. Và việc Ajahn Chah hết lần này đến lần khác trở về với nền tảng của quan điểm đúng đắn và cánh cửa bước vào con đường. Ông cũng nói về nó như là sự không chắc chắn, chỉ ra tính chất của tồn tại này khi nhắc nhở mọi người đừng quá xem trọng mọi sự lên xuống, được và mất là điều không thể tránh được, và quan niệm của chúng ta về tốt và xấu có thể thay đổi. Cho nên kiến thức này có thể giúp chúng ta luôn bình thản trước những chuyện khó khăn xảy ra trong cuộc sống thường ngày cũng như trong lúc thiền. Khi tất cả mọi thứ là không ổn định và không đáng tin, thì làm sao có thể xem chúng là thật? Phó mặc chúng ta trong những hiện tượng hay tin tưởng chúng để có được hạnh phúc là một công thức chắc chắn dẫn đến thảm họa. Dukkha thường được định nghĩa là đau khổ. Những trải nghiệm không vui như mất mát hay xa cách khỏi những gì chúng ta yêu thương đi cùng với sự bất lạc, nỗi buồn, bệnh tật hay cái chết là những hình thức dễ gặp nhất của Dukkha. Nó cũng được xem như là nỗi khổ lan tỏa vốn có từ tất cả những trải nghiệm của chúng ta. Đặc biệt hơn, nó cũng được dùng để chỉ những trải nghiệm dựa trên ảo tưởng về điều chúng ta tin là sự thật, vĩnh cửu, thuộc sở hữu, có dạng hình hoặc phần nào đó liên quan đến bản ngã. Theo bài thuyết giảng của Phật giáo, vấn đề thật sự không nằm trong những sự việc tự nhiên và không tránh được, trong sự mất hay được hoặc trong phân ly sau khi đã tụ hội, mà nằm trong hoạt động thần kinh được xây dựng trên chúng. Những thứ tăng thêm nỗi khổ đau và có thể tránh được, thông qua suy tư và nhận thức trực tiếp khi thiền, người ta có thể nhận thấy việc nắm giữ vật thể hay trải nghiệm nào đó có thể gây ra căng thẳng, tức giận và thất vọng như thế nào, vì không có gì trường tồn bất diệt. Ajahn Chah cũng giảng về Dukkha trong khung sườn của tứ diệu đế, khổ, nguồn gốc của nó, kết thúc của nó và con đường thoát khổ. Muốn bước vào một ngôi nhà, con phải đi qua cửa. Muốn bước vào Pháp, con phải giác ngộ được Dukkha. Ông nói, những bài giảng kinh của ông đôi khi nghe có vẻ nặng nề khi nhắc đến Dukkha. Nhưng ông giảng về cả tứ diệu đế, chứ không chỉ một. Ông nhắc nhở chúng ta rằng có một mục tiêu và có thể chúng ta sẽ chấm dứt bể khổ một lần và mãi mãi. Còn cuộc sống trong tự do và hạnh phúc thật sự đều có thể đến với những ai đã tu hành suốt cuộc đời mình. Đó là nhận diện được bản chất của sự tồn tại, kết hợp tất cả nỗi đau chúng ta phải gánh chịu khi đi qua cuộc đời và thúc đẩy chúng ta tìm kiếm con đường giải thoát. Nhận ra được điều này khiến chúng ta tỉnh mộng với cách bản thân luôn sống và nhìn nhận mọi việc, cũng như lãnh đạm thờ ơ với những vui thú trần tục. Ajahn Chah thường nói đến Anatta, vô ngã, trong những thuật ngữ đơn giản nhất, bắt đầu với những điều tối thiểu nhất về thể xác chúng ta. Chúng không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, và cuối cùng chúng bỏ rơi chúng ta. Đôi khi ông nhấn mạnh chúng phụ thuộc vào lão, bệnh, tử như thế nào. Đôi khi ông nói chúng chỉ là kết hợp đơn thuần giữa đất, nước, lửa và không khí, không thể tìm thấy người nào trong đó. Kinh Phật cũng đã nói, đó là những gì mang bản chất vô thường và không đáng tin. Đau khổ thì chắc chắn không đáng được gọi là bản ngã hay bản thân của ai cả. Khi giảng về thiền, Ajahn Chah lặp đi lặp lại về việc thấy được những gì sinh ra và mất đi của hoạt động thần kinh. Nhưng ông cũng bổ sung rằng, không phải tất cả những điều này đều quan trọng. Trong Piyintama, ông nói, đầu tiên chúng ta phải thấy được vô thường, khổ đau và vô ngã như là bản chất của tâm. Nhưng thật ra thì ở đó không có gì cả, trống rỗng. Chúng ta thấy mọi thứ sinh ra và mất đi, nhưng thật sự không có gì sinh ra và mất đi hết. Chúng ta thấy chúng sinh ra và kết thúc nhờ vào nhận thức và khái niệm. Chúng không đơn thuần sinh ra và mất đi. Kết quả là bạn sẽ nhận diện được chân tâm. Bạn sẽ trải nghiệm sự sinh ra và mất đi, nhưng bạn sẽ không bị thu hút vào hỷ lạc, và do đó sầu bi không thể đi theo chúng ta được. Ajahn Chah mang đến cho chúng ta tin xấu về những thiếu sót của tồn tại thế tục thông thường và cho thấy từ bỏ chỉ là chiếc chìa khóa. Mục tiêu duy nhất là giải thoát. Như ông nói, mang đến mọi thứ, lắng nghe những bài giảng kinh, tập hành thiền, mọi thứ chúng ta làm nên vì mục đích nâng cao sự mẫn tuệ. Phát triển trí tuệ là mục đích của tự do, thoát khỏi tất cả những điều kiện và hiện tượng. Con người và cách thức giảng kinh của ông. Ajahn Chah không bao giờ nhìn vào sách, vở hay những mẫu giấy ghi chú để giảng kinh, cũng như ông không bao giờ chuẩn bị sẵn bài giảng của mình. Ông luôn tự nhiên, và đôi khi ông thấy bản thân không có gì để nói với một số người nhất định. Ông nói rằng điều đó có nghĩa là ông và họ không có duyên với nhau, hay họ không có duyên được nghe thuyết giảng kinh Phật. Khi nói về những bài giảng đến với ông như thế nào, ông trích trong kinh Phật ra. Có một lần khi Phật đang giảng kinh cho chúng đệ tử nghe, sau đó hỏi họ có từng nghe những lời nói này bao giờ chưa? Họ trả lời rằng chưa từng, và Phật Tổ nói rằng Ngài cũng mới nghe chúng lần đầu tiên. Ajahn Chah không hay giới thiệu sách hoặc cách tập luyện nhiều, đặc biệt là cho những đệ tử phương Tây. Ông sẽ yêu cầu, các con đã học cả đời rồi, nó đã đưa các con tới đâu? Và ông thường nói, nếu con đã có bằng cử nhân, con sẽ đau khổ ở mức cử nhân. Nếu con có bằng thạc sĩ, con sẽ là thạc sĩ của khổ đau. Nếu con có bằng tiến sĩ, con sẽ đau khổ bằng mức tiến sĩ. Tuy ông luôn thấm đẫm những chỉ dẫn cơ bản nhất bằng niềm vui của mình, nhưng đôi khi ông nói ra những điều họ không muốn nghe. Tại hội thiền nội tâm tại Massachusetts năm 1979, một đêm ông đã có một buổi nói chuyện về Pháp, Dhamma, mà chủ yếu tập trung vào sila, quy tắc đạo đức. Cuối buổi, ông xin lỗi vì đã trách mắng những người tu thiền quá nặng nề. Ông nói, tôi không muốn nói những điều này, nhưng Phật bảo tôi phải nói thế. Không khí căng thẳng tan dở và những người tu thiền cười rộ cả lên. Những đồ đệ và khách đến thăm bày tỏ với Ajahn Chah về mọi thứ thượng vàng hạ cám. Một số người muốn thảo luận về năm trọng điểm của kinh Phật, một số khác muốn tranh cãi, còn một số người lại đặt mọi gánh nặng từ lớn đến nhỏ xuống chân ông. Ông luôn luôn tránh né những cuộc tranh cãi và đột ngột đi thẳng vào vấn đề theo cách không đối đầu và đưa vấn đề quay trở lại với người đặt câu hỏi với những suy luận sâu sắc hơn. Truyền thống của rừng và những người thầy. Ajahn Chah rất thành thực về những khó khăn riêng của mình khi lần đầu tiên ông trở thành một thiền sư đang cố gắng điều chỉnh cách sống theo lối khổ hạnh. Khi hướng dẫn cộng đồng về những quy tắc trong tu hành, ông biểu lộ lòng thông cảm với những người đã có một thời gian cơ cực với cuộc sống đơn điệu nhưng khốn khổ. Một ngày chỉ ăn một bữa, những nhà sư và đồ đệ mới vào chùa phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để thiền và đi bộ 1 hoặc 2 tiếng để nhận đồ hóa duyên lúc bình minh. Rồi sau đó quay trở về và ngồi yên lặng cho đến khi thức ăn được phân phát và bữa ăn được bắt đầu. Phương trượng ăn đầu tiên, rồi những người phía sau ông lần lượt ăn. Trong khi những người trẻ đang đói bụng tại cuối hàng dùng dãy, thường là với cái bao tử đang réo om sòm và nước miếng chảy ròng ròng. Ajahn Chah nói với những đồ đệ rằng ông đã rất vất vả khi đấu tranh với những quy tắc trong chùa. Tôi nghĩ, này, tại sao những vị sư ở đầu hàng không ăn cùng luôn đi? Họ đang làm gì vậy? Tôi nguyền rủa những vị sư cao tuổi. Cho tôi lên trên một lần thôi, tôi sẽ bắt đầu ăn ngay để người khác không phải đợi như vậy. Tôi đã trải qua chuyện này. Tôi ngồi đó chờ được ăn và nhìn Ajahn, sư phụ. Tôi cứ nhìn, nhưng ông không ăn. Ông đang rèn luyện chúng tôi. Ông đang vui đùa với những người tục gia, trong khi tôi nghĩ, này, chúng tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Đôi khi tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi hoàn tục, thì đó là vì chuyện này. Tôi không thể ở đây đối mặt với nó. Tôi cần được ăn khi thấy đói bụng. Tốt hơn tôi nên sống tại nhà. Tốt hơn nên sống ở một nơi khác. Thỉnh thoảng, ông có nói về những ngày đầu tiên ông sống tại Wat Bapong. Vào những năm 1950, thời đó, vùng nông thôn Thái Lan, đặc biệt là khu vực Đông Bắc nghèo nàn và kém phát triển, những điều kiện của chùa thật khó khăn. Khan hiếm thực phẩm, phải vượt qua những con suối sâu để vào làng xin của bố thí. Bệnh sốt rét tràn lan và không có cách chữa trị hiệu quả, thiếu thốn nhu yếu phẩm. Năm nọ, có một cặp vợ chồng có cháu đang sống cùng chùa với Ajahn Chah đã quyết định quy y tại chùa Wat Bapong. Nhưng họ nhận thấy cuộc sống ở đây quá cực khổ nên đã sớm hoàn tục và trở về thành phố. Ajahn Chah kể lại, trải nghiệm những điều kiện trong chùa và cuộc sống của những nhà thiền sư đã thật sự khiến họ nản lòng. Sau khi hoàn tục, họ nói về cuộc sống ở đó. Người phụ nữ bắt đầu rơm rớm lệ. Những người chưa sống qua cuộc sống đó không thể hình dung được. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đó là thúc đẩy tiến trình hay là rơi lại phía sau? Tôi không biết nên gọi là gì. Không ai đến thăm chùa cả, ngay cả chó cũng không sống được tại đó. Những cu ti, am thiền rất cách xa nhau và xa nơi sinh hoạt chung. Cuối ngày, khi đã làm xong mọi việc, chúng tôi tản vào rừng, đi đến cu ti của mình để tu hành. Điều này khiến những chú chó e ngại rằng chúng không còn nơi nào an toàn để ở. Vì vậy, chúng sẽ đi theo những thầy tu vào rừng. Nhưng khi họ bước vào cu ti của mình, thì những chú chó sẽ bị bỏ rơi và cảm thấy e sợ, nên chúng đành cố theo những tu sĩ khác. nhưng những tu sĩ đó cũng sẽ biến mất trong cuti của họ. Tôi đã suy nghĩ về điều này đôi lần, kể cả chó cũng không chịu đựng nổi, nhưng chúng tôi vẫn sống được, thật kinh khủng. Điều này đôi khi cũng khiến tôi hoảng loạn. Nhưng đời sống tu khổ hạnh cũng có những lợi ích của nó. Khi chúng ta chưa được rèn luyện những kỹ năng, nếu cơ thể quá thoải mái thì tâm sẽ mất kiểm soát. Khi một ngọn lửa đang nhen nhóm, nếu gặp lúc gió thổi, nó sẽ lan rộng ra và thiêu rụi ngôi nhà. Trường phái tu của Ajahn Chah và Ajahn Mun trước ông được gọi là truyền thống của rừng. Cách đây không lâu, Thái Lan có đến 70% là rừng, hiện tại thì không tới 10%. Ajahn Chah quan sát những cánh rừng biến mất trong suốt quãng đời mình. Một trong những lợi ích và niềm vui ông thấy được trong truyền thống sơn tự là quan sát những mảng rừng. Ông thường tán thưởng cuộc sống đạm bạc trong rừng vì những ích lợi của nó với việc thiền và đôi khi rất nên thơ. Phật được sinh ra trong rừng. Được sinh ra trong rừng. Ngài nghiên cứu về tham ma trong rừng. Ngài dạy trong rừng, bắt đầu với bài giảng về vòng quay tham ma. Người bước vào niết bàn trong rừng. Điều đó cũng tốt cho những ai trong chúng ta quan tâm đến truyền thống này để hiểu được rừng. Sống trong rừng không có nghĩa là tâm chúng ta trở nên hoang dại giống như những con thú rừng. Tâm của chúng ta có thể trở nên thanh cao và tôn quý. Sống ở thành phố, chúng ta sống trong lạc lối và quấy nhiễu. Sống ở rừng thì có được yên tĩnh và thanh tịnh. Chúng ta có thể suy nghĩ về mọi thứ rõ ràng và phát triển sự mẫn tuệ. Vì vậy, chúng ta xem sự yên bình và thanh tịnh này là người bạn và người giúp đỡ chúng ta. Một môi trường như thế rất phù hợp để tu tham ma. Nên chúng ta xem đó là nơi tu hành của chúng ta. Chúng ta xem những ngọn núi và hang động là chỗ cho chúng ta ẩn trốn. Quan sát những hiện tượng tự nhiên, trí tuệ xuất hiện tại những nơi như vậy. Chúng ta học để hiểu về loài cây và mọi thứ khác, và nó mang đến một trạng thái tươi vui. Những âm thanh của tự nhiên chúng ta nghe được không còn phiền nhiễu chúng ta nữa. Chúng ta nghe tiếng chim hót như thường lệ, và đó thật sự là niềm thích thú. Chúng ta không phản ứng trước ác cảm nào, và chúng ta không có những suy nghĩ nguy hại. Chúng ta không nói chuyện gay gắt hay phản ứng hiếu chiến trước bất cứ ai hay điều gì. Nghe những âm thanh của khu rừng mang đến sự vui tươi cho tâm hồn. Ngay cả khi chúng ta thấy những âm thanh thì tâm vẫn thanh tịnh. Đôi khi Ajahn Chah nói về những người thầy và những sư phụ trong trường phái của ông, cho thấy họ có tính cách chung về sự thẳng thắn và đơn giản. Tránh dùng thuật ngữ Phật học, họ đã khơi dậy một bộ phận thính giả quan tâm nghiên cứu, sử dụng những vật thể và vốn từ vựng của cuộc sống hàng ngày. Ajahn Mun sinh năm 1870, mất năm 1950, chắc chắn là một trong những người thầy tiến bộ nhất lúc bấy giờ và được rất nhiều người tin tưởng khi đã làm sống dậy truyền thống tu thiền trong những ngôi sơn tự. Ajahn Chah từng được ở bên ông vài ngày, nhưng sau này Ajahn Chah luôn xem mình là đồ đệ của Ajahn Mun, nói rằng nếu một người có đôi mắt sáng đứng gần thứ gì đó thì họ sẽ thấy được nó. Nếu mắt người đó không tốt nên họ có đứng bao lâu thì cũng vậy thôi. Một trong những điều Ajahn Mun giải nghĩa cho ông là bản chất của tâm, chỉ ra sự khác biệt giữa tâm và những trạng thái cùng hoạt động luôn thay đổi nó. Và cuốn sách sẽ được bắt đầu với những cách giải thích này làm nền tảng của hiểu biết đúng đắn. Một trong những câu chuyện Ajahn Chah hay kể, trong đó có một người quyết định bỏ lại mọi thứ tài sản và đi theo tham ma. Ông bán nhà và những tài sản khác, buộc gia đình phải xuất gia cùng ông. Họ hành hương đến Ấn Độ và rồi quay trở lại Thái Lan để tìm một sư phụ học cách tu hành. Ajahn Mun là một trong những người thầy nổi tiếng nhất Thái Lan, vì vậy họ quyết định đi đến chùa của ông. Trước khi đến đó, họ thấy ông đang ngồi với những đồ đệ của mình và cười đùa, nhai hạt cau với lá trầu không. Họ thất vọng vì như vậy không khớp với khái niệm về hình ảnh một người thầy nổi tiếng như phải suy nghĩ về những bài kinh nơi người ta nói Phật không bao giờ cười lớn mà chỉ mỉm cười nhẹ không để lộ răng. Ông và gia đình từ bỏ Ajahn Mun trở về với cuộc sống thế tục. Hai người thầy khác mà Ajahn Cha nói đến với lòng tôn kính là Ajahn Kindari và Ajahn Tongrat. Người mà phong cách thuyết giảng sẽ được thể hiện trong câu chuyện về một con cá. Và những vị thần hộ mệnh của trường phái như Ajahn Sao ẩn cư, người cố vấn và đồng hành lâu năm cùng Ajahn Mun. Khi Ajahn Cha còn nhỏ, ông đã đến sống tại khu rừng gần bên, nơi sau này Ajahn Cha xây dựng ngôi chùa của mình. Ajahn Cha nhớ lại, cha tôi đến nghe ông giảng về Dhamma. Tuy còn nhỏ, nhưng ký ức đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Cha nói với tôi, ông đã tôn trọng vị thiền sư này như thế nào. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một nhà sư ăn sạch bát quá duyên của mình. Ông trộn tất cả vào với nhau trong một cái bát đựng đồ bố thí, gạo, cà ri, kẹo, cá, vân vân, mọi thứ. Điều này khiến cha tôi tự hỏi, ông là loại sư gì? Rồi ông nói, ông đã được nghe những bài thuyết giảng Dhamma từ Ajahn Sao. Đó không phải là cách giảng kinh thông thường, ông chỉ nói những gì xuất hiện trong đầu ông. Đó là nhà sư từng đến đây một lần. Trong những ngôi chùa của Ajahn Cha, mọi hoạt động đều nhấn mạnh vào thiền. Chẳng hạn, ông chỉ ra những bài giảng kinh có thể được tìm thấy ở mọi nơi, và cụ thể là tất cả những gì một nhà thiền sư nên làm là truyền đạt những hướng dẫn. Trong phong cách dạy thoải mái của mình, Ajahn Cha thỉnh thoảng đưa ba người thầy này vào những bài giảng của mình. Xin hãy hiểu rằng mọi thứ trong phong cách sống của chúng ta là để rèn luyện và đánh thức nội tâm. Những gì xuất phát từ Ajahn, tất cả những hành động và lời nói của ông, dù nhẹ nhàng hay gay gắt, đều là vì mục đích này. Đó đều là những bài giảng Dhamma. Những người mới không thể hiểu điều này. Khi chúng ta nói Ajahn đang giảng, họ nghĩ đó có nghĩa là ông sẽ bước lên bục cao và nói chuyện. Dhamma có ý nghĩa như vậy với họ. Và rồi khi Ajahn giảng, ngay khi ông bắt đầu dành những lời tôn kính dành cho Phật Tổ trong buổi nói chuyện, họ liền ngủ gà ngủ gật. Trong quá khứ, tôi ở cùng Ajahn Kindari. Tôi thường xuyên không hiểu ông đang nói gì. Bất cứ khi nào có người làm việc không đúng, ông sẽ hét lên, "Ngươi đó, ngươi sẽ bị đầy xuống địa ngục." Khi chúng tôi đang ăn, ông nói, "Các ngươi sẽ bị rơi xuống địa ngục." Tôi nghĩ, ông đang chịu những ám ảnh. Tôi không biết tại sao ông luôn nói về địa ngục. Dù tôi làm gì, ông cũng sẽ nói, chúng tôi sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng tôi cứ nghe mãi điều này. Tôi cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Địa ngục này là gì? Người sẽ bị đầy xuống địa ngục. Cẩn thận, anh sẽ rơi xuống địa ngục. Nên cuối cùng tôi đến hỏi ông. Ồ, điều này có nghĩa là con đang trên đường đến đó. Con đang tạo ra những nguyên nhân của Dukkha. Đừng bao giờ tạo ra những nguyên nhân của Dukkha. Địa ngục là vậy đấy. Đó là nơi con sẽ rơi xuống. Nghe những lời này, cuối cùng tôi hiểu ra chính bản thân Dukkha là địa ngục. Ồ, nhưng ngay điều rất dễ nhận thấy này mà tôi cũng không tự mình hiểu được. Đau khổ là địa ngục. Những người đang làm điều sai trái và tạo ra đau khổ cho chính mình, nghĩa là họ đang ở địa ngục. Suy nghĩ về nó, tôi có thể hiểu đó là địa ngục. Nó rất gần và đến nhanh như vậy đó. Ajahn Tongrat, một đầu đệ lâu năm của Ajahn Sao và Ajahn Mun, được mọi người đánh giá là rất độc đáo. Lời nói và hành động của ông thường có vẻ kỳ lạ với mọi người. Ajahn Cha xem ông như là tấm gương của người đã đi vào trung tâm của vấn đề và phong cách sống trong những ngôi chùa của Ajahn Cha hầu hết được dựa theo những gì đã có ở chùa của Ajahn Tongrat. Một lỗi sai trong việc chuyển đổi Phật lịch trước đây đã dẫn đến ngày sinh của Ajahn Cha bị ghi thành năm 1919, đúng ra là năm 1918.